Chương 3. Đêm qua, trời lại nực hơn mấy đêm trước, Vân Hạc không thể ngồi yên xem sách. Với một chiếc gối và một chiếc chiếu, chàng lùng cùng đổi chỗ khắp cả khu vực trong nhà để tìm một nơi mát mẻ. Nhưng trong bầu nung nấu của trời tháng năm, đâu cũng như đâu, ngọn cây, ngọn cối đều đứng chăm chắm, không đâu có một tí gió. Ở thềm ra sân, ở sân ra vườn, rồi ở vườn ra bờ ao, mỗi chỗ chàng chỉ trải chiếu nằm được giây lát, liền thấy hơi nóng như ở gầm chiếu bốc lên, lại phải cuốn chiếu cắp gối chạy đi nơi khác, y như một người hóa giải. Mãi đến gà gáy thứ hai, trời mới hơi dịu, ngoài sân, ngoài vườn, hơi sương tỏa ra mù mù. Chàng bèn vào buồng học, ngả lưng trên một chiếc ghế ngựa, thiêu thiêu nhắm mắt. Mới chợp đi được một lúc, thì một tiếng kẹt cửa đã làm cho chàng tỉnh dậy. Trời vừa sáng rõ. Mấy con chim sẻ ríu rít kêu trên giàn hoa. Cánh cửa mở to, một cậu học trò và chiếc nón sơn úp ở sau lưng theo chân thằng nhỏ, khép nép bước đến trước án thư, vái một vái, rồi đặt một chiếc phong bì lên án. Thưa bác, thầy con sai con trình bác cái thư. Cậu ấy lui ra, khoanh tay đứng tựa vào cửa. Sau một cái ngáp thật dài, chàng oằn oài ngồi dậy bằng một điệu mệt nhọc. Rồi chàng cầm lấy phong thư và mở ra đọc. Trình trước văn kỷ anh Đào Vân Hạc. Độ này chắc anh để hết thì giờ vào việc quyết khoa, cho nên sao nhãng cả tình bạn bè. Hơn một tháng nay, không được gặp anh, cỗ kiệu đã mốc, bàn cờ đã bị cát bụi phủ đầy. Tôi vẫn khao khát tôn nhan, như lúc nắng cạn khao khát trận mưa rào vậy. Nay nhân dậy sớm, ra thăm vườn hoa, thấy một giò lan bạch ngọc mới nở, sự khao khát ấy lại càng bồn cồn. Vậy xin anh hãy phí một chút quang âm, tạm rời gót ngọc đến túp lều tranh, ta cùng xem hoa nở, nghe chim hót, để tiêu ngày dài của mùa hè. Tôi đường quét lối hoa rụng đợi anh, mong rằng anh đến ngay cho. Hoa sen đương nở, kính chúc văn an, còn nhiều chuyện khác, để lúc gặp nhau sẽ nói. Sao Tuế ở ngôi Quý Dậu, trước tiết hạ chí 5 ngày. Đệ Nguyễn Khắc Mẫn, bái thư. Đọc xong, chàng để mảnh thư xuống án mỉm cười và nhìn mặt cậu học trò kia. Cháu về thưa với thầy rằng, bác bảo cho người mua rượu và làm đồ chén ngay đi, bác sẽ sang sau. Dạ một tiếng rất lễ phép, cậu học trò ấy lại vái Vân Hạc một vái rồi ra. Vân Hạc đứng dậy ra sân, chàng vừa múc nước rửa mặt, vừa lẩm bẩm nghĩ thầm. Hôm nay anh chàng tự nhiên cao hứng thế này, chắc có việc gì quan hệ. Ta phải sang ngay kẻo hắn mong đợi. Rồi chàng lững thững trở vào buồng học sắm sửa khăn áo. Thằng nhỏ lệch cạch đệ lên án thư, bộ khay chén và ấm nước sôi, đặt trên mảnh gỗ có chuôi như cái bê đựng vôi của thợ nề. Chàng vừa phá nước, vừa lần mẩn đoán thử câu chuyện chốc nữ Khắc Mẫn sẽ nói với mình. Nhưng mà không đoán được, là vì từ trước đến giờ, ở giữa hai người không việc gì có thể dùng làm manh mối cho sự suy nghĩ. Uống tàn ấm nước, chàng liền cắp nón ra cổng. Ngoài đồng, người làm đã đông. Trên các ruộng nước đục, lồm chồm những mô đất cày, châu bò đương gò lưng tôm, kéo bừa theo hiệu lệnh hùng dũng của tiếng vật diệt. Mặt trời lên khỏi ngọn tre, chàng mới đến làng Bình Khê, chỗ dạy học của Nguyễn Khắc Mẫn, cái làng chỉ cách chỗ ở của chàng độ một thôi đường. Lớp học buổi sáng chưa xong, trong nhà Khắc Mẫn tiếng ea vẫn còn ầm ĩ. Chàng vừa bước vào khỏi cổng, Khắc Mẫn lật đật đứng dậy đón chào bằng dáng điệu vồ vập và đon đả. Những tiếng ea trong nhà tự nhiên im bặt. Một lũ học trò lố nhố đứng dậy với những khóm hồng mau ngất nghều trên đầu. Rồi thì cậu nào cậu ấy chắp tay vái như bồ củi. Lạy bác à, lạy bác à. Gần 20 tiếng lạy bác lao sao theo nhau thành một dây dài, khiến cho Vân Hạc lia lịa gật đầu không kịp. Chàng phải xua tay ngăn lại. Các cậu cứ ngồi yên mà học. Cả bọn học trò lần lượt ngồi xuống, rồi thì những tiếng ea lại thi nhau nổi lên. Khắc Mẫn vui vẻ mời Vân Hạc ngồi vào bộ phản chính giữa, cái phản cao nhất các phản trong nhà. Thầy sẽ sàng mở nắp giỏ, rót một chén nước chè nụ đưa đến trước mặt Vân Hạc. Mùi hoa sói theo làn khói nước bay lên ngạt ngào. Khắc Mẫn vừa cười tủm tỉm vừa hỏi. Đêm qua huynh ông đã đi hát nhà trò, thế mà không rủ tiểu đệ đi với. Với Khắc Mẫn, Vân Hạc tuy kém đến 20 tuổi, nhưng vẫn được nhận là bạn vong niên, cho nên mỗi lúc nói chuyện, hết sức xuồng xã, không cần phải giữ ý tứ. Hai người vẫn thường gọi nhau là anh, có khi đến mày tao nữa. Lần này, tự nhiên thấy Khắc Mẫn tôn mình là huynh ông, Vân Hạc không khỏi ngạc nhiên, song chàng cũng vẫn cứ làm lơ, và vẫn trả lời như lối mọi ngày. Ai bảo anh thế? Khắc Mẫn ra bộ đắc ý. Nếu không đi hát, làm sao huynh ông ngủ đến bạch nhật chưa dậy? Vân Hạc chừng không chịu nổi cái lối kiểu cách của bạn, chàng liền nói nửa thật nửa bỡn. Nếu anh không vứt hai tiếng huynh ông vào lọ mắm thối của anh, thì tôi đứng dậy lập tức, không thèm nói với anh một câu nào nữa. Khắc Mẫn bèn cười khì khì. Thế thì đêm qua anh đi hát với những thằng nào, phải thú tội ngay đi đã. Vân Hạc uống cạn chén nước rồi đáp. Chẳng đi hát với thằng nào cả, vì lúc chập tối nực quá, mãi tới gần sáng mới ngủ, cho nên dậy chưa. Anh bảo đừng lúc trời nắng như nung thế này, ai có động dại mà chui đầu vào nhà trò. Khắc Mẫn vẫn cười giòn giã. Thế ra anh bị ngờ oan. Thế mà từ nãy đến giờ, tôi cứ oán anh đi chơi không rủ anh em. Một cậu học trò cắp sách đứng lên, với đôi ống mũi thập thò, bỏ xuống gần miệng, song song đo nhau như đôi ngà voi. Khép nép tựa lưng vào tấm cánh cửa, cậu ấy nói bằng tiếng mũi. Thưa thầy, xin đọc. Khắc Mẫn sẽ dương đôi mắt. Hãy đi hỉ mũi đi đã. Có một bài học, đọc đi đọc lại mấy lần không trơn. Ngày mai mà còn thế nữa, thì mày chết đòn. Hình như sợ rằng bước đi chỗ khác, mấy chữ trong bụng sẽ bị rơi mất. Cậu ấy liền giơ tay áo quệt ngang lỗ mũi, cho ngòi mũi nguệch sang một bên, rồi cất cái giọng ề à. Hỗn mang chi sơ, vị phân thiên địa, bản cổ thủ xuất, thủy phán âm dương. Vừa dứt hai tiếng âm dương, cậu ấy sung sướng như đã chút được gánh nặng trên vai, liền kết một câu gọn tách. Thưa thầy, xin hết. Rồi cậu ấy nhanh nhẩu lui ra, nhường tấm cánh cửa cho một cậu khác tựa hồng mao vào. Sau khi đã chiếu lệ xin phép thầy đồ, cậu này đằng hắng ba tiếng để đưa ở cuống họng ra một sâu ngắc ngứ. Thiên tử trọng hiền hào, văn chương giáo nhĩ tảo. Nhai mãi hai chữ nhĩ tảo đến 4-5 lượt, cậu bé đáng thương vẫn không nghĩ ra được câu tiếp theo. Trước cái cau mày dữ dội của thầy đồ, cậu đó như đã hết cả hồn vía, sắc mặt tự nhiên tái đi và cứ đứng im, không thể đọc nốt và cũng không dám cựa quậy, chẳng khác một pho tượng gỗ. Vân Hạc có ý thương hại con trẻ, muốn cho cậu ta thoát ngọn roi thị oai của Khắc Mẫn, chàng vội nhắc. Đọc luôn đi chứ, vạn ban. Giống như con ếch đớp cái hoa mướp, cậu đó mừng rỡ đớp lấy hai tiếng vạn ban và tiếp. Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Và cũng thêm vào đó 4 tiếng. Thưa thầy, xin hết. Cậu bé đáng thương vui vẻ đi đến chỗ ngồi của mình. Vân Hạc lầm nhầm nghĩ thầm. Không hiểu vì sao, người ta lại cứ bắt tội trẻ con phải học những sách quái gở. Những đứa độ 8-9 tuổi, mới vỡ lòng được vài 4 tháng, còn biết đời hỗn mang là cái gì, kẻ hiền hào là người thế nào. Vậy mà chúng nó cứ phải học cho thuộc lòng, thật là một sự khổ cho con trẻ. Mối dây tư tưởng của chàng còn đương vẩn vơ, chợt thấy Khắc Mẫn quát lớn. Vẫn chưa đứa nào đi mài son à? Một cậu học trò lễ phép tiến đến bên cạnh án thư, để bưng lấy chiếc nghiên son và đem ra sân, rồi vục luôn đĩa son vào đám bèo tấm trong cái bể cạn trồng cây si con. Cậu đó múc lấy chừng lưng đĩa nước và liền ngồi thụp xuống sân. Ngón chân cái bên phải đè vào miệng đĩa phía trong và ngón tay cái phía trái giữ lấy miệng đĩa phía ngoài. Cậu bé ngoan ngoãn mắm môi, cầm hòn son xoay tít trong vòng chôn đĩa. Bèo tấm bị nghiền nát biến, nước trong đĩa hóa ra một chất đo đỏ và đặc như keo. Cậu ấy lễ phép bưng vào trong nhà rồi đặt lên mặt án thư. Cả lũ học trò mở sách chồng làm một chồng, giao cho một cậu đệ lên cạnh cái ống bút trên án. Khắc Mẫn mở tủ, lấy một pho sách trao cho Vân Hạc và nói. Bộ sách này quý lắm, tôi mới mượn được của một chú khách. Anh coi đi, để tôi chấm sách cho chúng nó học, rồi sau ta sẽ nói chuyện. Vân Hạc vội đón tập sách và sẽ hé mở để coi những chữ in ở mép các tờ. Tưởng là gì, té ra bộ truyện Bình Sơn Lãnh Yến. Chàng đặt cả tập xuống chiếu và nhìn ra bọn học trò. Cậu nào có sách tô thì đem vào đây để ta viết cho mà tô. Khắc Mẫn ngạc nhiên. Sao anh không đọc? Tứ tài tử đấy mà. Hay lắm anh ạ. Vân Hạc mỉm cười. Tôi đã coi từ 5 lên 10 tuổi rồi. Nó cũng soàng soàng vậy thôi. Khắc Mẫn ra ý bẽn lẽn. Thế thì anh viết giúp tôi mấy cái phóng vậy. Rồi thầy ngoảnh mặt vào bọn học trò trồng trọng. Phóng của chúng mày lèm nhèm cả rồi, phải không? Đem giấy đem bút để bác viết cho mỗi đứa một cái. Mấy cậu thi nhau vâng ạ. Rồi họ chọn bút, mài mực, tháo sách lấy giấy đưa lên trước mặt Vân Hạc. Liền đó, học trò chia làm hai toán. Một toán vây quanh án thư, nhìn thầy chấm sách. Một toán nữa vịn vai nhau, đứng ở đầu phản để xem ông khách viết phóng. Chồng sách trên án chấm xong, phóng của Vân Hạc cũng viết được 5-6 cái. Khắc Mẫn cầm lấy tập phóng bày ra mặt chiếu, ngắm đi ngắm lại từng tờ, và khen tấm tắc. Chữ anh tốt thật, nét sắc như cắt và tươi như hoa. Rồi thầy lại tiếp. Văn hay chữ tốt như anh, thế mà thi cứ hỏng mãi. Có lẽ chỉ tại cái tội láo quá. Nếu anh chừa được cái láo, tôi chắc là sẽ đỗ ngay. Vân Hạc chỉ cười ngặt nghẽo, không trả lời. Khắc Mẫn xếp tập phóng lại, phân phát cho lũ học trò và dục. Đem sách ra mà học đi. Tức thì cả đám học trò, mỗi người vác một cuốn sách nhốn nháo chạy quanh cùng nhà. Cậu này tựa vào cạnh cột, cậu kia ghé lên bậc cửa, một vài cậu nữa quỳ gối xuống đất để ngồi chầu lên tấm phản của thầy. Một sạp ê a theo nhau nổi lên, trong nhà ồn ào như đám chẵn lẻ. Những câu, thưa thầy chữ gì, luôn luôn thúc vào lỗ tai Khắc Mẫn, khiến thầy cứ phải quay bên nọ, ngoảnh bên kia, mỏi miệng trả lời không kịp. Nhiều lúc Vân Hạc lại phải bảo giúp. Tiếng học dần dần uể oải, dãy phản bên cạnh xen vào mấy tiếng ấm oé. Một cậu học trò với bộ mặt bò nhếch bò nhác tiến đến trước án thư. Thưa thầy, anh Thận chen con. Khắc Mẫn chỉ tay và quát. Thằng Thận ra đây, ra ngay đây. Cậu học trò nữa suýt soát đứng dậy, đến cạnh án thư và núp hai tay vào nhau như thầy phù thủy bắt quyết. Thưa thầy, anh ấy beo con. Sẵn cây roi mây nằm chờ trên án, Khắc Mẫn không kịp phân xử, phản luôn mỗi cậu mấy roi. Cái roi như cũng thích ra oai với lũ trẻ con. Mỗi lần được giáng hạ vào đầu vào cổ hai kẻ bị tội, nó lại kêu một tiếng đánh vút. Hai cậu bé con so vai, rụt cổ, van như tế sao, vẻ mặt không còn sắc máu. Khắc Mẫn hầm hè tuyên án. Học không học, chỉ chồng nhau. Sao mà những của khó dạy làm vậy? Thôi, cho ra phản. Mỗi đứa ngồi riêng một xó. Hai cậu ấy mếu máo nô lui ra. Lại một cậu khác khép nép tiến vào. Thưa thầy, hôm qua anh ngất ra đường chửi nhau để cho chúng nó... Khắc Mẫn đương cơn thịnh nộ, liền dồn. Chúng nó làm gì? Cậu đó rụt rè ra bộ sợ hãi. Chúng nó chửi thầy ạ. Vân Hạc Phi cười và hỏi. Chúng nó chửi thầy thế nào? Phải nói lại cho thầy nghe chứ. Khắc Mẫn cũng cười và ngó sang phía Vân Hạc. Anh đừng chơi cái kiểu ấy, chỉ tổ hư cho trẻ con. Rồi thầy quát cậu học trò. Từ này muốn sống không được mách nhảm, nếu còn mách nhảm sẽ được đủ 100 roi. Trước sự lườm nguýt của chúng bạn, cậu ấy lén lén trở ra, rồi bẽ lẽn ngồi vào chỗ cũ. Khắc Mẫn ra lệnh cho các học trò. Đứa nào thuộc bài vào mà kể đi. Mấy cậu nhỏ tuổi láo táo đem sách đến trước mặt thầy, rồi thì các cậu chen nhau, đẩy nhau, tranh nhau kể trước. Cuộc kể nghĩa bắt đầu. Những tiếng ế a ở hai gian bên cạnh đều phải hạ xuống thành tiếng lầm rầm để cho mấy cậu bên này cắt nghĩa chữ chi là chưng, chữ kỳ là thừa. Vân Hạc đứng dậy ra sân đùng đỉnh dạo thăm hoa cảnh. Bóng nắng vừa đến nửa thềm, cuộc kể nghĩa đã xong. Các mận lùi húi đưa ngọn bút son vào tập sách tô, sách phóng và sách câu đối, bài đoạn. Vân Hạc thình lình trở vào, vừa cười vừa hỏi. Giỏ lan bạch ngọc mới nở ở đâu? Hoa rụng anh quét đổ vào chỗ nào? Sao tôi không thấy? Khắc Mẫn ngơ ngác. Mùa này làm gì có lan? Lấy đâu ra hoa mà rụng? Thế sao trong thư, anh lại dám nói là thấy lan nở và quét hoa rụng? Thì cũng nói thế cho đẹp câu văn, cần gì phải có hoa? Có lan mới được. Tôi thấy cổ nhân thường viết như vậy cả. Vân Hạc khôi hài. Nhưng tôi không thích kiểu đó. Nếu anh còn chơi với tôi, thì phải chừa lối văn xão bãi đi. Hai người cùng phá lên cười. Buổi học đến đây là hết. Các cậu học trò tấp nập đội nón cắp sách đi ra, sau khi đã chào thầy và khách của thầy bằng những cái lạy không ngoảnh cổ lại. Thằng ở nhà chủ, lễ mễ bưng mâm rượu đặt vào phản của thầy đồ, rồi nó lễ phép đi ra. Ông chủ với bộ khăn áo chỉnh tề và một nai rượu cầm tay lật đật từ trên nhà khách đi xuống. Sẽ sàng để nai rượu vào chỗ cạnh mâm, ông ấy gãi tai nói với Vân Hạc. Không mấy khi ông sang chơi đây với thầy đồ tôi. Tôi rất lấy làm hân hạnh. Gọi là có chén rượu nhạt, bởi ông sơi tạm. Vân Hạc cảm ơn và mời ông ta cùng ngồi uống rượu với mình. Nhưng mà ông ấy nhất định từ chối, vì đã ăn cơm từ lúc thợ cày đánh trâu ra đồng. Rồi ông ấy cáo biệt lên nhà trên, để mặc thầy đồ thủ tiếp ông khách. Lượng rượu Khắc Mẫn tuy không theo kịp Vân Hạc, song vì ở vào ngôi chủ, lễ phép bắt thầy cứ phải nhắc chén lên, lại đặt chén xuống, thỉnh thoảng nhấp cho ướt môi. Qua vài lần chén tạc, chén thủ, những chuyện thi cử văn chương đã thấy cản cạn. Khắc Mẫn bỗng làm ra bộ nghiêm nghị và hỏi, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Vân Hạc biết thầy bắt đầu vào đề, nhưng chàng vẫn trả lời một cách thản nhiên. 22 tuổi rồi anh ạ. Khắc Mẫn tiếp theo một câu văn hoa. Câu thơ lá thắm đã định thả vào ngòi nào hay chưa? Tôi chưa dám nghĩ gì đến chuyện đó. Khắc Mẫn rót cho Vân Hạc một chén rượu đầy, rồi thầy vừa cười vừa nói. Vậy thì tôi kính mừng anh. Vân Hạc ngơ ngác. Mừng về cái gì? Anh hãy nói cho tôi biết. Khắc Mẫn cười và tiếp. Anh biết cô Ngọc đấy chứ? Có phải cái cô vẫn bán giấy bút ở chợ Kim Bảng đó không? Phải đó. Tôi biết lắm. Cô ấy năm nay độ 18 tuổi, con ông Đồ Văn Trình chứ gì. Phải rồi, nhưng anh có chịu cô ấy là bậc tuyệt sắc hay không? Vùng khác không biết thế nào, nội trong vùng này, có lẽ tôi chưa thấy ai đẹp hơn người ấy. Nhưng anh hỏi tôi như vậy để làm gì? Là vì cô ấy sắp sửa làm người gánh gạo cho anh đi học. Tôi muốn biết trước ý anh đối với cô ta như thế nào. Vân Hạc vội vàng xua tay. Anh đừng nói vậy mang tiếng. Hình như trước kia cô ta đã nhận chầu cau của anh Nghè Long đấy mà. Khắc Mẫn rót thêm rượu vào chén Vân Hạc rồi nói. Phải, có. Năm xưa cụ Đồ Văn Khoa đã có cậy mối đến hỏi cô ấy cho ông Nghè Long. Đó là gượng theo ý muốn của ông ta. Thực ra cụ ông, cụ bà đều không thuận cả. Các cụ cho rằng Hồng Nhan phần nhiều bạc mệnh. Nếu lấy cô ấy về làm nàng dâu, tất nhiên sau này sẽ không hay cho con trai mình. Vì vậy, các cụ cứ dùng rằng mãi không cưới. Nhân được một người thầy số đoán rằng cô ấy với ông Nghè Long khác tuổi, không lấy được nhau, các cụ mới quả quyết thôi không đi sêu cô này. Rồi một người sang hỏi cô Thúy. Vậy thì bây giờ cô ấy với ông Nghè Long có dính dáng gì nữa đâu mà anh phải kiêng? Vân Hạc nói giọng nghiêm trang. Đành rằng thế, nhưng chúng mình với anh Nghè Long là chỗ đồng song, thì dẫu cho cô ta không lấy anh ta đi nữa, chúng ta cũng vẫn phải coi như vợ người bạn, không nên nói chuyện bông đùa. Nếu như chúng mình cao hứng bông đùa mà đem cô ấy ra làm đầu đề, thì khi trông thấy Nghè Long, mặt mũi sẽ ra thế nào? Khắc Mẫn cũng đổi ra vẻ đứng đắn. Tôi nói thật đấy, không phải nói đùa. Anh đừng tưởng rằng nếu anh lấy cô Ngọc là sẽ bất nghĩa với ông Nghè Long. Câu chuyện không như thế đâu. Giả sử anh chịu kết duyên với cô ấy, thì ông Nghè Long cảm ơn anh lắm. Vân Hạc chưa kịp nói sao, Khắc Mẫn lại tiếp. Anh có nghe chuyện cô Ngọc phải gió trong khi gặp ông Nghè Long vinh quy hay không? Vân Hạc lắc đầu. Tôi không nghe biết gì cả. Khắc Mẫn gật đầu. Ừ, tôi cũng đoán rằng anh chưa biết. Nếu anh có biết chuyện đó, chắc anh sẽ thương cô ấy vô cùng. Vân Hạc điểm một nụ cười. Anh định múa cái mép ông mối để kiếm chè của tôi chăng? Khó lắm, cái giọng mối lái. Tôi chán lắm rồi. Chúng ta hãy nói chuyện khác. Khắc Mẫn nói giọng nghiêm nghị. Tôi không thèm chè của anh, và cũng không phải là kẻ mối lái. Nhưng tôi nói để anh biết rằng, cái mối nhân duyên giữa anh với cô Ngọc đã có một ông tơ hồng sẽ xe cho anh. Dù anh muốn chối cũng không thể được. Vân Hạc có ý nửa ngờ nửa tin. Ông Tơ Hồng ấy là ông nào thế? Anh thử nói cho tôi nghe. Khắc Mẫn mỉm cười. Anh đã muốn nghe rồi ư? Tôi không nói vội. Nếu anh muốn nghe, đêm nay phải ngủ lại đây với tôi. Bây giờ chúng ta cứ việc đánh chén đi đã. Bữa rượu hôm nay chính là cái tiệc đầu tiên của tôi mừng anh. Vân Hạc cố gắng lần nữa, Khắc Mẫn chỉ đáp một câu rất vắn. Thầy, thầy chứ còn ai? Chương 4. Đến nay vợ chồng ông Đồ Vân Trình mới thật khỏi lo. Tháng trước, khi được tin cô Ngọc đi chợ về đến giữa đường bị cảm, cả hai ông bà đều hết hồn vía. Không kịp khóa tráp, khóa tủ, ông Đồ vớ vội lấy lọ thuốc gió, dắt vào trong mình. Bà Đồ thì dặn, láng giềng hãy coi nhà dùm, rồi cùng hỏa tốc đến cái ngã tư gần chợ Kim Bảng. Bấy giờ, cô Ngọc đã được đem lại bãi cỏ dưới bóng rợp của một cây đa. Sắc mặt vẫn xám mét, chân tay không động đậy. Nếu trên ngực không còn thoi thóp thở, thì chẳng khác gì người chết rồi. Bà Đồ mếu máo kêu khóc, hú hồn vía vang một khu đồng. Ông Đồ rẽ ràng trao lọ thuốc gió cho cô Bích, con gái thứ hai của ông, và bảo cô này mở gánh hàng lấy đĩa đựng trầu, xin ít nước tiểu mài với những viên thuốc ấy. Rồi hai ông bà dùng lực ghè miệng cô Ngọc đổ vào và xoa khắp cả mình mẩy cô ấy. Mặt trời tà tà, cô Ngọc tỉnh dần, nhưng vẫn loạng choạng không đứng dậy được. Chờ khi hết nắng, ông Đồ mới thuê hai người gánh hai gánh hàng để bà Đồ và cô Bích cùng dìu cô Ngọc về nhà. Đêm ấy và ngày hôm sau, cô Ngọc mấy lần ngất đi, gọi mãi mới tỉnh. Và lúc tỉnh dậy, thỉnh thoảng lại cứ nói mê sảng, khi thì xưng là cô Thám, khi thì xưng là cô Bảng, y như một người ma làm. Thầy thuốc đổi 4-5 ông, bói toán cúng cấp, lễ bái chẳng thiếu đâu, bệnh trạng vẫn đâu đóng đấy. Kết cục, ông Đồ phải mời cụ Bảng Tiên Kiều thăm mạch và bốc thuốc cho, các chứng mới lui dần dần. Độ này cô ấy đã gần bằng cũ, tuy mặt mũi hãy còn xanh xao, nhưng tinh thần thì đã sảng khải như thường. Từ mấy bữa trước, cô thấy trong mình không còn tật bệnh gì nữa, đã xin đi chợ bán hàng, kẻo nữa nghỉ lâu mất khách. Nhưng mà ông bà sợ cô chưa thật khỏe, xông pha gió máy, có thể lại bị phải lại, cho nên nhất định bắt cô cứ phải ở luôn trong nhà, không được đi lại ở dưới ánh nắng. Thậm chí cô muốn ngâm sợi, đánh suốt, dệt nốt cái cười còn dở, ông bà cũng không bằng lòng, vì sợ để cô vẩy nước thì độc. Chiều lòng cha mẹ, cô vẫn hết sức kiêng khem, nhưng phải cả ngày quanh quẩn trong mấy gian nhà như tù giam lòng, thì ai mà không phải buồn. Nhiều lúc, cô muốn nhắm mắt cố ngủ, cho khỏi nghĩ vẩn vơ. Xong mà ngủ mãi cũng chán con mắt, không thể nào mà chợp đi được. Rồi thì những mối tư tưởng luẩn quẩn ở đâu, nó lại kéo đến, như mớ bỏng bong, gỡ không ra, dứt đi không được. Nhất là những khi vừa mới thiêu thiêu, chợt bị con muỗi vo ve bên tai mà phải tỉnh dậy, thì trong mình cô tự thấy một trận bàng hoàng khó tả, nghĩ mãi không biết mình đương nằm ở chỗ nào. Cô rất thèm người nói chuyện, nhưng đương mùa chợ búa cày cấy, chị em chúng bạn ai có việc nấy, không ai được thừa thì giờ để đến trò chuyện với cô. Cho đến cô Bích, người em tin cậy của cô, cũng phải mải miết đi chợ, từ sáng đến tối, không được thư nhàn mấy khi. Thành ra ban ngày cũng như ban đêm, ngủ đi thì thôi, hễ bừng mắt ra, cô lại thấy mình một mình vò võ. Vì thế, cô cứ phải mượn cuốn Kim Vân Kiều làm bạn giải buồn. Quyển sách ấy, như cũng biết ỡm ở trêu ngươi. Mỗi khi cô mở nó ra, nếu không đụng phải đoạn Kim Trọng gặp Thúy Kiều, thì lại trúng vào chỗ Thúy Kiều cất lẻn sang nhà Kim Trọng. Kiểm duyệt bỏ. Sáng nay, lúc cô băng mình trở dậy, bỗng chốc hai mắt nháy rối, vuốt mái nó cũng không thuần. Rồi khi cô ăn cơm xong, vào buồng, lại một con nhện thình lình sa thẳng xuống chỗ trước mặt. Cô toan vào lấy, để xem nó là nhện vàng hay nhện trắng, nhưng con vật ấy nhanh quá, cô vớ chưa kịp, nó đã nhanh đu sợi tơ của nó và bỏ lên gần xà nhà mất rồi. Điểm gì mà lạ thế này, lành hay gở? Câu hỏi quanh quẩn đi lại ở trong óc. Nó bắt cô phải phân vân, hồi hộp, đứng ngồi không yên. Lật đầu giường lấy cuốn truyện Kiều, cô hé mở ra để xem đằng nào là đầu, đằng nào là cuối. Rồi hai bàn tay chắp lại một cách cung kính, cô đưa cuốn sách lên tận ngang mặt, đặt nghiêng bụng sách vào thẳng sống mũi và khấn lầm rầm. Lạy Vua Tử Hải, lạy Vãi Giác Duyên, lạy Tiên Thúy Kiều, tên tôi là Hoàng Thị Ngọc, ở làng Vân Trình, thành tâm xin cô một quẻ. Vừa dứt tiếng quẻ, cô liền ngừng lại và chỉ mấp máy hai môi, không biết là nói những gì. Dứt hồi thì thầm, cô bấm một ngón tay cái vào giữ cuốn sách, rồi dở ra xem. Ngón tay cái của cô trúng vào chỗ này. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Đọc đi đọc lại mấy lần, cô vẫn không hiểu nàng Kiều bảo mình cái gì. Hay là mình không thành tâm, cho nên cô Kiều không ứng. Thì lại bói lại quẻ nữa xem sao. Một lần nữa, cuốn sách bị cô đưa lên ngang trán và làm đúng những công việc vừa rồi. Rồi cô nhìn theo chỗ ngón tay đã bấm. Nó là cái gì? Vội vàng sắm sửa lễ công, kiệu hoa cất gió đúc hồng ruồi sao. Bảy hàng cổ vũ xôn xao, song song đưa tới trứng đào sánh đôi. Mặt cô tự nhiên thấy nóng bừng bừng. Ruột gan cô tự nhiên bồn cồn như bị lửa đốt. Không kịp suy nghĩ ý nghĩa của mấy câu đó, cô liền lăn đùng xuống giường và thở hừng hực như người say nắng. Cảnh tượng của đám vinh quy hôm nọ thình lình lại hiện trước mắt. Kìa lá cờ vàng phấp phới trước gió, kìa cái biển sơn son thép vàng chói lọi dưới ánh mặt trời. Rồi một chàng trẻ tuổi cố nghiêng chiếc mũ hoa vàng cười nụ với người bên đường. Rồi một cô con gái, không lấy gì làm xinh, đang ong ẹo ngồi trong chiếc võng mảnh mảnh cánh sáo. Rồi vô số là thứ khác nữa. Giống như con chuồn chuồn trong mắt những người trực giờ, những cảnh tượng ấy cứ dinh liền với con mắt cô, xua tay nó không đi, nhắm mắt lại nó càng rõ rệt. Số kiếp mình thật không ra gì, cờ đã đến tay, ai ngờ lại về kẻ khác. Cô không định nghĩ như thế, nhưng mấy câu ấy nó cứ vơ vẩn kéo đến và trở đi trở lại mãi trong trí. Mặt mỗi lúc mỗi nóng thêm, gan ruột mỗi lúc mỗi bồn cồn thêm, rồi thì cô thấy sâm sâm tối mặt, như lúc sắp sửa phải cảm độ trước. Em đi chợ đây chị ạ. À, chị có mua gì hay không? Tiếng nói thỏ thẻ thình lình từ cửa kéo vào, làm cô mở bừng mắt ra. Cô Bích vừa đến cạnh giường với bộ mặt nhí nhảnh và tiếp. Chị làm sao mà mặt đỏ bừng lên thế? Cô ngồi vùng dậy và đáp. Không biết làm sao từ lúc ăn cơm đến giờ, tự nhiên chị thấy hầm hập như người sắp phát sốt ấy em ạ. Em hãy ra bể múc cho chị một bát nước mưa. Chết nỗi, chị uống nước mưa có độc cho không? Không độc đâu, chị xót ruột lắm, chị muốn uống một bát nước mưa cho mát. Em cứ múc vào đây cho chị, giấu đi, đừng để thầy mẹ trông thấy. Ngoan ngoãn, cô Bích trở ra. Một lát, cô ấy ron rén trở vào với một bát nước trong như nước suối. Sẽ sàng đón lấy bát nước của em, cô Ngọc uống ọng ọc một hơi. Nước vào đến đâu, ruột gan thấy mát đến đấy. Cô Bích nhanh nhẩu cất gánh đi chợ, để lại cho chị cả một gian phòng tịch mịch và những luồng tư tưởng vẩn vơ. Cô Toán đứng dậy ra sân để cho dứt những cái nghĩ ngợi quanh quẩn. Nhưng khi cầm gương lên soi, thấy hai má còn đỏ bừng bừng, cô lại vớ lấy quyển kiều, rồi sẽ nghiêng mình xuống giường. Song cô không coi, cuốn sách vẫn úp trên ngực, hai mắt cô vẫn lờ đờ nhìn lên mái nhà. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, võ công trang điểm má hồng răng đen. Nghĩ vậy rồi cô lại tự gạt đi. Sao ta lại tư tưởng mãi những chuyện của người? Ô hay, con đã mọc răng, nói năng gì nữa? Thôi, trăm đường tránh chẳng khỏi số. Số có tự nhiên sẽ có. Nếu số không có, cầu cũng chả được. Hơi đâu mà. Rồi cô quả quyết ngồi dậy và lại cầm gương lên soi. Ngoài cổng có tiếng gậy trống lộc cộc. Cô vội nhô đầu nhìn ra. Cụ Bảng Tiên Kiều đương đùng đỉnh bước vào trong cổng với chiếc gậy trúc và một cậu bé con xách cái túi gấm theo sau. Lật đật, cô vội ra sân đuổi chó và cúi đầu chào cụ Bảng. Lạy bác à! Cái nón dứa trên đầu sẽ gật một cái, cụ Bảng tơi tả cười nói. Con Ngọc đấy à! Mày đã bằng cũ chưa cháu? Thầy có ở nhà đấy chứ? Lễ phép cô đáp. Thưa bác, cháu đã gần được bằng cũ. Thầy cháu có nhà đấy ạ. Rồi cô nhanh nhẩu đứng ra một bên, để giữ cho con chó sồm khỏi sủa. Ông Đồ Văn Trình vừa ở trong nhà bước ra, hai ngài vái nhau một vái cực kỳ long trọng, rồi cùng đi vào trong thềm. Sau khi đã hạ chiếc nón dứa trao cho cậu học trò treo lên trên vách, cụ Bảng mở túi lấy vuông khăn mặt, lau qua những giọt bổ hôi trên trán. Rồi cụ ngồi luôn vào phản, vừa cầm cái quạt phe phẩy, vừa cất cái giọng sang sảng. Nóng quá, tôi đã đi sớm, thế mà còn thấy bức bối khó chịu. Nếu chậm lát nữa, có lẽ phải lăn ra đường. Ông Đồ cũng ghé vào Phản và nói một cách vui vẻ. Bác nhiều hơn tôi 5 tuổi, nhưng xem ý còn mạnh hơn tôi. Chính tôi bây giờ đi sang bên bác, nhiều khi đã thấy mỏi chân, phải nghỉ đến 2-3 chỗ. Nếu tôi bằng tuổi bác, có lẽ sẽ không đi được từ đây đến làng Tiên Kiều. Cụ Bảng tươi cười. Ừ, tôi vẫn biết bây giờ bác đã ngại đi. Sáng nay, tôi toàn cho người mời bác sang chơi nói chuyện, nhưng sợ bác vẫn biếng đi, nên tôi lại phải cố sang. Cụ Đồ vội hỏi, bác đã có chuyện gì lạ? Cụ Bảng vẫn cười. Lạ thì không lạ, nhưng nó cũng không phải là một việc thường. Việc gì vậy? Tôi muốn đưa ông Thám, ông Bảng đến nhà cho bác. Cô Ngọc vừa xách siêu nước lên đến đầu thềm. Thoảng nghe câu đó, hai má tự nhiên đỏ bừng. Bẽn lẽn đưa siêu nước cho cậu bé con đi theo cụ Bảng và nhờ cậu ấy nhóm lò đun hộ, cô liền thụt vào trong buồng. Cụ Đồ ngay thật hỏi lại cụ Bảng. Ông Bảng nào? Ông Thám nào? Bao giờ thì họ lại đây? Cụ Bảng cười giòn khanh khách. Thong thả, chuyện đó hãy gác lại đó, để lúc uống rượu sẽ hay. Bây giờ chúng ta uống nước, rồi thưởng một vài ván cờ cái đã. Lò nước đã nỏ, cậu Tiểu Đồng quen lệ mọi ngày, nhắc bàn cờ và túi quân cờ trên vách đặt lên trên án. Cụ Đồ hạ bàn cờ xuống Phản, vừa đổ quân cờ ra bày, vừa ngâm. Kỳ cục tiêu tường hạ, tôn tử lạc dư xuân. Rồi cụ lại tán. Hải cầu ấy thế mà hay đấy. Trong lúc nóng nực này, chỉ đánh cờ là có thể quên sự oi bức. Siêu nước đã sôi, cậu nhỏ rón rén tráng qua cái ấm gia chu, bỏ chè, chế nước, rót ra chén tống và chuyên vào hai chén con, rồi đệ cả bộ bàn chè lên án. Hai cụ rung đùi thưởng cái hương êm mát của chè đầu xuân. Cuộc giải khát đã đi hết tuần thứ ba, các cụ bắt đầu quay vào bàn cờ. Cô Ngọc vẫn nằm thù hiểm trong buồng, chờ nghe những lời cụ Bảng sẽ nói. Sự im lặng của gian buồng và sự hồi hộp trong quả tim bắt cô suy nghĩ đến câu cụ Bảng mới nói vừa rồi. Cứ sao bác Bảng lại nói đột ngột như vậy? Hay là bác ấy đã biết tâm sự của mình rồi chăng? Không có lẽ, cứ như em biết kể lại, thì hôm nọ, trong lúc nói mê nói sảng, mình cũng xưng là cô Thám, cô Bảng luôn luôn. Nhưng đó chẳng qua là tiếng nói của kẻ bị mất trí khôn, chắc không ai để ý. Thế rồi, mồ hôi toát ra, cô tự thấy mình xấu hổ như đã làm một điều vô ý trước đám đông người. Ở nhà ngoài, cuộc cờ đến lúc xô xát, tiếng cười giòn giã xen lộn với tiếng quân cờ chí chát, đụng nhau, khiến cô dứt hẳn được sự nghĩ ngợi lần quẩn. Bóng nắng đã ra đến cột giàn hoa, trong buồng nóng như cái hầm, cô toan đứng dậy ra vườn hóng mát, chợt trông đến cái quả trầu. Cô mới nhớ ra, từ nãy đến giờ, quên chưa têm trầu. Sẽ sàng ngồi dậy, cô đi lấy dao bổ cau rọc trầu, têm mấy chục miếng xếp vào cơi, rồi đưa cậu nhỏ đặt dùm lên chỗ hai cụ. Bà Đồ đi chợ đã về. Nhanh nhẩu, cô ra đón thúng để mẹ vào chào cụ Bảng, rồi cô xuống bếp sửa soạn đồ rượu. Theo ý bà Đồ, thì cô còn phải kiêng nước, kiêng lửa vài ba ngày nữa cho được thật khỏi. Nay vì trong nhà có khách, trời cũng đã trưa, sợ rằng một mình lùng cùng, hoặc giả cơm khách trễ quá, nên bà đành để con gái mó vào những việc lặt vặt. Cuộc cờ trên nhà đã hết hai ván, đồ chén cũng vừa làm xong. Vì nhà không có đầy tớ, cô phải rón rén lên dọn bàn cờ, rồi để mâm rượu vào đó, và bảo cậu nhỏ sang bên buồn học ăn cơm. Sau khi cụ Bảng đã gửi lời cô xuống chào bà Đồ, hai cụ cùng quay vào mâm. Chén rượu đã rót một lần thứ nhất, bà Đồ vui vẻ ở nhà dưới lên để đáp lễ lại lời chào của ông bạn chí thân với chồng. Cụ Bảng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh và nói, mời bác hãy ngồi lên đây xơi nước, tôi có câu chuyện muốn nói với cả bác trai, bác gái. Rồi cụ nhìn vào ông Đồ. Con Ngọc năm nay 19 tuổi rồi phải không? Ông Đồ ra vẻ ngạc nhiên. Cháu nó mới có 18. Cụ Bảng lầm nhầm bấm đốt ngón tay. Được, 18 lại còn tốt hơn 19. Uống cạn chén rượu, cụ tiếp. Bác đã có biết Tư Hạc, học trò tôi chứ? Ông Đồ lắc đầu. Tôi chỉ nghe tiếng anh ta, chứ không rõ lắm. Có phải tên hắn là Đào Vân Hạc đó không? Phải đó. Anh ta người ở đâu nhỉ? Hắn ở Quốc Oai, con trai út cụ Cống Đào Nguyên đấy mà. Trong học trò tôi, có hắn linh lợi hơn cả. Vì tình thân với cả hai bên, tôi muốn nói với hai bác, gả con cháu Ngọc cho hắn. Vừa cầm nai rượu tự rót vào chén của mình, cụ Bảng vừa thêm. Nếu như hai bác muốn cho con cháu được làm cô thám, cô Bảng, thì ngoài hắn ra, chắc không có người nào hơn. Tôi nói thế, không phải quá khen học trò của tôi. Kể ra, cái tài thám Bảng, thiên hạ vẫn không thiếu gì. Nhưng phần nhiều, họ đã cao tuổi, hoặc là họ quen cố chấp câu nệ, không ai được hoạt bát như hắn. Ông Đồ ra vẻ tơi tả. Bây giờ bác nói tôi mới nhớ ra, trong kỳ bình văn ở trường bác, hồi đầu năm ngoái, tôi đã xem qua quyển của anh ta. Kể thì anh ta cũng là một tay đại tài, tôi không chê một điều gì. Nhưng việc gả bán cho cháu, thì tôi nhường quyền bà nó. Rồi ông quay sang bên phía bà Đồ. Thế nào? Ý bà ra sao? Thì nói với bác. Bà Đồ rẽ ràng. Cụ Cống mất rồi, thưa bác. Phải, cụ ấy mất từ lúc Tư Hạc còn nhỏ. Bà Đồ ra ý ngần ngại. Trên cụ Cống cũng là một nhà danh vọng ở tỉnh Đoài. So với nhà tôi thật là môn đương hộ đối. Tôi chỉ hiểu một điều rằng, chúng tôi hiếm hoi, chỉ được hai đứa cháu gái. Muốn gả chồng cho nó ở chỗ gần gần, để khi mẹ con đi lại cho tiện. Cụ Bảng nói vui như Tết. Điều đó bác không quản ngại, từ đây lên đến quê hắn, vừa đi vừa về, chỉ độ ra nửa ngày, có gì là xa. Nếu bác sợ xa, thì tôi bắt hắn phải đến gửi rể. Việc này tự tôi chủ trương tất cả. Bởi thấy nó là mối lương duyên, nên tôi muốn cướp quyền của ông Tơ Hồng xem sao. Bà Đồ không còn lẽ gì từ chối, liền chuyển câu chuyện sang cho ông Đồ. Nếu thế thì xin tùy ý thầy cháu. Thầy cháu bằng lòng, tôi cũng xin vâng lời bác. Ông Đồ khôi hài. Khéo lắm, tôi dưa cho bà lại còn dưa cho tôi. Rồi ông rót rượu vào chén cụ Bảng và tiếp. Còn tôi cũng như con bác, tùy bác muốn gả cho ai thì gả. Quyền ông Tơ Hồng, bác còn muốn cướp, huống chi quyền tôi. Có điều tôi muốn bác hãy thong thả, để tôi bảo qua với cháu. Cụ Bảng vẫn cười. Cố nhiên cũng phải hỏi ý nó chứ. Nhưng tôi xem chúng nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi nói chắc nó phải nghe. Vậy xin bác hãy cho gọi nó ra đây, để tôi bảo thẳng với nó. Nãy giờ, cô Ngọc vẫn ngồi im lặng trong buồng, không dám đánh tiếng. Khi nghe cụ Bảng nói đến câu đó, cô liền cất lẻn đi xuống nhà dưới. Bà Đồ theo xuống tận nơi và nói một cách ngọt ngào. Con lên nhà khách, bác Bảng muốn hỏi gì con đấy. Cô Ngọc đỏ mặt tía tai và nói một cách nũng nịu. Thôi, con trả lên. Bà Đồ tủm tỉm cười nụ. Bác Bảng muốn làm mối mày cho anh Khóa Hạc, học trò của bác ấy. Có thuận thì lên mà nói với bác. Cô Ngọc gục đầu xuống gối và sẽ thỏ thẻ. Tùy thầy, tùy mẹ, con không biết. Rồi cô e lệ đứng dậy và đi sang nhà hàng xóm. Bà Đồ lại lên nhà khách nói với cụ Bảng. Thưa bác, cháu nó xấu hổ, không dám lên ạ. Cụ Bảng lại cười. Thôi được, nó xấu hổ tức là nó đã thuận đấy. Vậy thì hai bác nhận lời cho tôi đi thôi. Bà Đồ cáo biệt đi xuống nhà dưới. Hai cụ gật gù đánh chén mãi, đến quá trưa mới xong. Cô Ngọc vẫn còn núp bên hàng xóm chưa về. Cậu nhỏ người nhà cụ Bảng phải dọn mâm bát và lấy tăm nước. Mặt trời tà tà, cụ Bảng mới từ biệt ra về. Trước khi đứng dậy, cụ còn dặn lại ông Đồ. Độ mấy bữa nữa, tôi sẽ lại sang nói chuyện với bác.